Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu chương trình buổi nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Làm thế nào để biết là mình có cần đến vitamin hay là không? Theo các nhà nghiên cứu về khẩu phần dinh dưỡng, thì nếu bạn ăn uống bình thường đều đặn, có đủ các thức ăn tươi và bổ dưỡng, các bạn thấy trong người mình mạnh khỏe, thì có lẽ các bạn không cần phải bồi bổ. Vì một số những thức ăn đã có chứa các vitamin cần thiết, nhất là những thức ăn tươi. Ngoài ra có nhiều người tưởng rằng, dùng nhiều vitamin sẽ mạnh hơn. Thật ra không nên dùng quá nhiều vitamin theo như liều lượng đã ấn định. Hơn nữa nếu bạn thấy mệt mỏi, rã rượi trong mình, nên đi bác sĩ để tìm rõ bệnh, chứ không nên dùng vitamin tự ý. Nếu bạn dễ bị cảm lạnh hoặc là các bệnh khác, nếu bạn thấy trên da có vẩy, môi bị nứt ra, đau đầu, mũi khô, nên đi chẩn bệnh vì có thể là bạn đang thiếu một số vitamin nào đó. Thông thường nếu về đêm mắt bạn thấy kém, tức là thiếu vitamin A. Nếu bạn là người hút thuốc lá và không sao bỏ được, bạn có thể dùng vitamin C nhẹ để bồi bổ chất dinh dưỡng tiêu hao mỗi khi hút một điếu thuốc và đồng thời bớt thuốc lá từ từ cho đến khi bỏ hẳn được. Người ta đang hy vọng rằng trong tương lai, bác sĩ có thể bảo bệnh nhân dùng một loại vitamin nào đó để ngăn ngừa bệnh ung thư. Tuy nhiên, đó mới chỉ là hy vọng. Xưa nay đối với vitamin, người ta vẫn có hai ý kiến. Một số người cho rằng dùng vitamin là phí tiền. Một số người khác chủ trương rằng vitamin rất cần cho sức khỏe. Vitamin mà chúng ta nói đến ở đây là những loại vitamin đã chế tạo thành viên để dùng. Những người chủ trương không dùng vitamin thì nói rằng vitamin cũng có thể gây hại nữa, nhất là khi dùng quá liều lượng. Dùng nhiều vitamin A hay vitamin E có thể sinh bệnh. Dùng quá nhiều vitamin B6 có thể đưa đến chứng tê ở bàn tay. Những người chủ trương nên dùng vitamin thì nói rằng vitamin rất cần thiết. Thí dụ, vitamin C có thể ngừa bệnh cảm cúm. Các lực sĩ cần đến loại dinh dưỡng có B15. Kẽm là một chất giúp cho hệ thống miễn nhiễm của cơ thể được gia tăng. Đối với chúng ta, có lẽ sử dụng vitamin một cách điều độ sẽ không sợ nguy hại. Vì đối với nhiều người Việt, vitamin cần thiết để bồi bổ sức lực khi thức ăn không được đầy đủ. Chất bồi dưỡng quan trọng nhất cho cơ thể là vitamin. Vitamin còn được gọi là sinh tố, tức là chất thường có trong thức ăn giúp cho sự đồng hóa các thức ăn và khi thiếu thì cơ thể bị rối loạn. Vitamin A là loại làm tan chất béo cần thiết cho mắt. Vitamin B là nói chung những chất sinh tố tan trong nước có các nhiệm vụ khác nhau. Vitamin B1 là thiamin, B2 là riboflavin, B6 là pyridoxin, B12 là một thứ vitamin được sản xuất trong ruột. Vitamin C là acid ascorbic. Vitamin D là một chất cần thiết trong việc tạo xương và biến chế canxi. Vitamin E là một chất dầu. Vitamin H là biotin. Vitamin K là loại sinh tố thấy trong cây cỏ lá, giúp cho máu đông. Vitamin P là một chất có trong quả chua. Vitamin chỉ cần những lượng thật nhỏ, nhưng hễ thiếu thì có thể sinh ra những xáo trộn. Có bao giờ bạn nghĩ đến những vitamin trong đời sống tinh thần của con người không? Tôi nghĩ rằng đời sống tinh thần cũng có những sinh tố, mặc dù không được phân loại A, B, C như vitamin, nhưng hễ thiếu cũng sinh ra các rối loạn trong tinh thần. Trong đời sống tinh thần, cần một thứ sinh tố gọi là bình an. Thiếu sinh tố này, bạn hay lo lắng, hay cáu gắt, hay nghi ngờ, thắc mắc, hay hiềm thù và ưa phản nghịch. Đời sống tinh thần cũng cần một sinh tố khác gọi là niềm tin. Thiếu sinh tố này có thể nói là bạn rất khó sinh hoạt. Vì không thấy hướng đi của đời sống, bạn sẽ sống như trong bóng tối và thường tuyệt vọng. Đời sống cũng cần một sinh tố khác nữa gọi là hy vọng. Thiếu hy vọng thì con người ưa hủy mình. Vì cuộc đời sẽ không là gì cả nếu ta không có gì để trông mong. Hoặc là ta chỉ trông đợi điều hại đến cho mình mà thôi. Sinh tố thứ tư mà tôi nghĩ cũng rất cần cho đời sống là thương yêu. Đã có những người dám tuyên bố là không cần đến tình yêu mà vẫn sống được. Thật ra có thể người ấy chỉ nghĩ đến loại tình yêu nam nữ thôi. Thật ra tình yêu là điều đánh giá con người và khiến cho đời người có ý nghĩa. Thiếu tình yêu có thể đưa đến thiếu an bình, hy vọng và không còn niềm tin nữa. Sinh tố thứ năm mà tôi nghĩ con người rất cần là niềm vui. Niềm vui là dấu hiệu của thỏa mãn, của hạnh phúc. Khi không có niềm vui là không được thỏa mãn và không có hạnh phúc nào cả. Đời sống không có niềm vui thì chẳng khác nào cây cỏ, chỉ sinh ra, chỉ làm nhiệm vụ, rồi mai một đi. Có lẽ bạn còn nghĩ ra nhiều thứ gọi là sinh tố tinh thần khác nữa. Tuy nhiên, dù là sinh tố cần cho cơ thể hay sinh tố cần cho tinh thần, con người cũng vẫn cần phải lấy sinh tố từ bên ngoài mình. Vì từ trong con người dường như lúc nào cũng thiếu sinh tố. Nhưng sinh tố tinh thần lấy ở đâu? Sinh tố như vitamin cần cho cơ thể, lấy trong những chất tươi, những cây cỏ, những con vật. Còn sinh tố cho tinh thần lấy từ nguồn ban sự sống. Nguồn ấy là gì? Nguồn ấy là Chúa, là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời. Vâng, chỉ có trong Thiên Chúa, con người mới biết an bình thật, niềm tin thật, hy vọng thật và tình yêu thật cũng như có niềm vui thật mà thôi. Tại sao vậy? Vì Thiên Chúa là nguồn thương yêu. Khi một người đặt niềm tin ở nơi Thiên Chúa là người ấy khởi đầu một tình yêu và nhen nhúm một hy vọng. Khi tâm hồn có tình yêu, có hy vọng, thì được an bình và niềm vui đến dần dần. Nghĩa là được thỏa mãn và hạnh phúc. Cũng như vitamin, những sinh tố của tinh thần rất ít, nhưng tạo được hiệu năng rất cao. Và khi thiếu, đời người sẽ hư hỏng, tàn tạ. Nếu hôm nay bạn nghĩ đến vitamin của cơ thể, bạn cũng hãy quan tâm đến chất sinh tố của đời sống tinh thần. Bạn có thể đến với Chúa để xin các điều này. Bạn sẽ khởi đầu bằng một niềm tin đơn thành và những điều khác sẽ được đưa đến dần dần cho bạn. Tôi mong bạn được đầy đủ sức khỏe tinh thần cũng như thể chất để có thể tìm ra ý nghĩa của cuộc đời và vui lòng, thỏa mãn. Bionic là một từ mới xuất hiện trong khoa học kỹ thuật thế giới khoảng 20 năm nay. Bionic được dịch là phỏng sinh học. Đây là một ngành học kết hợp giữa y sinh học và kỹ thuật nhằm mục đích tạo ra các máy và các hệ thống theo hình mẫu của cơ thể sống. Bionic hay phỏng sinh học chú trọng đến các phạm vi nghiên cứu sau đây. Nghiên cứu đặc điểm hình dạng và cơ cấu chuyển vận của những cơ thể sống, tìm ra những giải pháp tương đương cho máy móc con người chế tạo. Thí dụ như người ta đã quan sát nghiên cứu con cá voi mà chế tạo tàu ngầm theo hình thể cá. Trong khi đó, thì máy leo núi được mô phỏng theo hình mẫu con cánh cam. Cánh tay máy trong các nhà máy nguyên tử là hoàn toàn phỏng theo cánh tay người. Khoa học cũng nghiên cứu các loài động vật và thế đứng đi cân bằng của sức nặng thân thể chúng, mô phỏng chế tạo ra những chiếc máy có thể tự động di chuyển trên những địa thế hiểm trở. Đó là những nghiên cứu về hình dạng và cơ cấu vận chuyển của sinh vật mà mô phỏng. Sinh vật còn có những cơ cấu nhận tín hiệu rất đa dạng và nhiều khi độ nhạy rất cao. Các nhà phỏng sinh học cũng rất chú ý đến điểm này. Thí dụ như loài rắn có thể phân biệt được sự thay đổi nhiệt độ khoảng 1/1000 một độ bách phân. Trong khi đó loài rơi phân biệt được chướng ngại vật có đường kính trung bình là 7/10 mm. Cá sấu có thể ngửi được mùi phát ra từ khoảng cách 800 mét. Khi tìm hiểu cơ cấu và nguyên lý hoạt động của các giác quan sinh vật, nhà kỹ thuật có thể mô phỏng tạo ra các phương pháp đo lường mới, những máy đo có độ nhạy cao, thí dụ như những máy giữ nhiệm vụ bảo vệ nhà băng, nhận dạng xe cộ chạy trên đường, v.v. Một khía cạnh khác được các nhà phỏng sinh học quan tâm nghiên cứu là khả năng xử lý và lưu trữ tín hiệu của sinh vật, đặc biệt nhất là bộ óc của con người. Phòng sinh học cũng đã giúp cho những nhà chế tạo người máy robot có mẫu người máy làm việc hữu hiệu hơn. Cho đến nay, việc áp dụng phòng sinh học vẫn còn quá mới mẻ đối với chúng ta là những người ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, ở các nước văn minh, kỹ thuật cao thì bionics hay phòng sinh học cũng vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Đối với trẻ em hay những người nghiền cinema, thì bionic chỉ là những người máy mang mặt nạ người, có thể nhảy cao hàng mấy chục thước, chạy nhanh hàng mấy trăm cây số một giờ. Có sức mạnh phi thường như là nhấc bổng chiếc xe hơi bằng tay không, hay là nhổ nguyên cả một chiếc cột sắt ném đi xa hàng trăm thước, tất nhiên là hoàn toàn tưởng tượng, chẳng khác gì những chuyện trưởng huyền hoặc của người Tàu ngày xưa. Dù sao chăng nữa thì phòng sinh học cũng vẫn chưa đưa ra nổi một loại sinh vật mới mẻ nào đâu. Điều mà các nhà phỏng sinh thích nhất là bộ nhớ của trí óc con người. Nói đúng ra, trí nhớ là một đặc điểm quý giá trong đầu óc con người. Cho đến nay vẫn chưa ai có thể nói rằng khả năng con người nhớ được đến bao nhiêu bit thông tin và có thể nhớ cho đến bao lâu. Nhưng óc con người không phải chỉ có nhớ là đặc biệt, còn có một tính chất là quên đi nữa. Nói như vậy, nhiều người cho là thừa. Nhưng bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu ta chỉ nhớ mà không quên, cuộc đời ta sẽ ra như thế nào? Nếu tất cả những gì tôi suy nghĩ, tính toán, hành động đều hiển hiện trong tâm trí tôi rõ mồn một, có lẽ tôi sẽ khổ sở lắm. Đó là chưa nói đến những cảnh đời, những chuyện xảy ra cho cha, cho mẹ, cho anh em, cho người thân của tôi, trong các hoàn cảnh như chiến tranh, tai nạn, tật bệnh mà họ phải trải qua. Thật ra có nhiều điều trong đời này tôi đã quên và tôi mừng vì được quên đi như vậy, dù chỉ trong giây lát. Có những người đã sống cuộc đời nhơ bẩn, phạm những tội ác ghê gớm, đến nỗi chính mình cũng không muốn tha thứ cho mình nữa. Nhưng khi tin nhận Chúa Giê-xu, được Chúa tha thứ tất cả, được tái tạo, toàn thể quá khứ của người ấy dường như bị xóa hẳn đi. Người ấy không còn bị lương tâm dày vò, không còn đau xót về tội của mình nữa. Đây là kinh nghiệm thật của nhiều người. Vâng, có lẽ trong cuộc sống này, bình thường chúng ta không quên được những điều mà mình đã làm. Nhưng khi được tái tạo, thì cuộc đời đổi khác. Tái tạo không có nghĩa là vùi lấp quá khứ lại, nhưng là xưng nhận tất cả tội lỗi trước đấng có quyền tha thứ, và sau đó được mang một bản tính mới. Những người đã kinh nghiệm xưng tội và được tha tội có thể làm chứng cho tính quên mà những người ấy được hưởng. Bạn thân mến, chúng tôi không bảo bạn hãy bỏ ký ức đi. Chúng tôi chỉ mời bạn đến với Chúa Giê-xu để được tái tạo. Chính cuộc sống tái tạo này sẽ giúp bạn tiến lên những ngày mới trong con đường hạnh phúc mà không cần quan tâm đến quá khứ đau đớn, đáng hối hận nữa. Hôm nay có lẽ là lúc thuận tiện để bạn có dịp quyết định làm lại cuộc đời của mình. Chúng tôi cầu Chúa ban cho bạn hạnh phúc và thực hiện được điều này.